thì như lại vậy thì chúng ta xác nhận lại lần nữa, Phật nói rằng người nào mà nghe hiểu được kinh này, nhận biết và truyền bá kinh này, đó là những người tu tối thượng thừa, và những người như vậy đó là cái người gánh vác cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật, tức là cái chỗ giác ngộ viên mãn của Phật. Như vậy phải là Phật thừa chứ gì, phải không? Hả, tại sao vậy? Thì ngài nói này, tu Bồ Đề vì người ưa pháp nhỏ đó, thì còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức đối với kinh này không thể tin nhận và đọc tụng. Thì quý vị kiểm lại coi thế gian này có đúng vậy không? Người ưa pháp nhỏ thì họ không tin kinh Kim Cang, họ nói cái gì đâu trên trời trên mây không có lẽ thật, còn họ dạy những cái gì gần thực tế, chứng sơ thiền nhị thiền đó, thật đó, quý đó. Vì vậy cho nên Phật mới nói rõ rằng những người đó là còn cái chấp ngã, bởi vì chứng được sơ thiền thì sơ thiền là pháp để chứng, và người hay chứng là mình, phải không? Thì năng sở rõ ràng, rồi nhị thiền tam thiền cũng vậy, cho tới còn thấy chứng tu đà hoàng vân vân, cũng là còn hai pháp đối đãi. Vì vậy mà chỗ này là chỗ ra ngoài cái ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi, nên không còn có năng có sở. Không năng thì làm gì có sở, không năng không sở thì làm sao có chứng có đắc. Bây giờ không có thấy người thiệt, không thấy có pháp thiệt, thì cái gì chứng cái gì đắc? Quý vị biết cái gì chưa? Đó là không có chứng đắc. Mà không chứng đắc cho nên người đó mới thoát khỏi tất cả cái đối đãi sinh diệt, đó là giải thoát sinh tử, mà đi thẳng từ cái con người mê trở thành con người giác. Mà giác đây nó hết sức là giản đơn, không phải đi học hết ba tạng kinh mới giác. Có khi học ba tạng kinh mà giác chưa? Không, chưa giác. Như thường giác đây chỉ nhìn thẳng vô mình, thấy cái ngã không thiệt. Thân tứ đại thiệt không? Xác nhận lần nữa đi, thân tứ đại thiệt không? Nói thiệt à? Chứ không phải hứa xuông được. Thân tứ đại không thiệt, 100% là không thiệt. Quý vị ngồi mà chịu khó nhìn lên mình, giờ tới đây á cái xương má, giờ đây xương lỗ mũi, rồi xương cằm, hồi tính là xương với thịt với da, không có gì là mình hết trơn á. Rồi nhiều khi mình thấy còn thậm tệ nữa, lâu móc lỗ mũi ràng cục, phải không? Móc lỗ tai ràng cục, cái gì đâu mà cái gì tham cũng gớm hết trơn á. Rồi chính cái thân này là thân của mình đó, mà giả sử như có một cái móng tay hay là có một miếng thịt, miếng da gì để ra ngoài, mình thấy mình có thèm, mình cho nó là quý nữa không? Hay mình gớm mình muốn quăng đi? Thế như vậy cả một cái thân này là một cái tạm bợ giả dối, mà mình cứ nói nó thiệt, bởi thấy nó thiệt cho nên đó là cái mê lầm trọng đại nhất. Từ cái mê lầm trọng đại đó mà chúng ta biết, chúng ta thấy rõ được rồi, thì chúng ta không còn có cái lầm. Mà không lầm thì mình tỉnh đấy. Như vậy thì thấy thân tổng cùng là không thiệt. Nói bốn tướng thì thật là mình tướng ngã mà không thiệt rồi, mấy tướng kia đều theo đó mà không thiệt. Như vậy giảng đơn quá, khi nhìn lên mình mà thấy à. Như vậy tu khỏe không? Đâu có bắt quý vị gánh nước, bữa củi gì, cứ ngồi ngó lại, à thân này không thiệt, từ đầu tới cuối, nhìn đi nhìn lại, không có cái gì là thiệt hết. Rồi ở ngoài thì có da bọc, rồi ở trong thì có máu mủ, rồi trong nữa là thịt xương gân rỗ tùm lum nó vậy, còn sống hoạt động thì thấy nó còn dễ coi, mới ngã ra tắt thở rồi thì thôi ai cũng sợ, mặt mày không còn chút máu rồi xanh rồi thấy gớm ghê. Như vậy thì cái thiệt, cái gì thiệt là cái đó phải quý trọn vẹn, từ thủy chí chung. Còn cái này thứ đồ bỏ đó. Bây giờ tắt thở 3 ngày có phải đồ bỏ không? Đồ bỏ mà phải kiếm chỗ giấu kín nữa chứ, để ngoài ta gớm. Bỏ mà không phải bỏ thường, cái nồi cái chả hư quăng ra ngoài, người ta thấy được có gớm không? Nó bỏ rồi đó mà không gớm, còn cái thân này bỏ nó còn gớm, gớm hơn cái gì nữa. Như vậy thì cái đó nó quý ở chỗ nào, nó thiệt ở chỗ nào, mà tại sao ông cứ nói nó thiệt? Vậy đó, thấy đúng như thật rất là dễ đâu phải khó, mà không chịu thấy. Cứ ngồi đó gẫm nó thiệt rồi thương nó, rồi măng mê nó, rồi khoe khoang nó, đủ thứ chuyện hết. Nó là cái gì? Thứ đồ bỏ không thiệt. Rồi thấy mình vậy, thấy người vậy thì thấy tất cả có gì đâu. Mà thấy như vậy đó là quý vị nghĩ tốn bao nhiêu công? Chỉ cần xoay lại một cái mà thấy là thiệt là mê, còn thấy không thiệt đó là giác. Như vậy thấy thiệt là thấy theo chúng sanh, thấy theo cái không thiệt là thấy theo cái giác của Phật. Vì Phật chúng sanh cách bao xa? Nó không có xa gì hết, không qua những gì thập tính, thập trụ, thập ảnh, thập hồi hướng gì hết trơn. Xây lại cái thì nó thành. Như vậy thì mê đối với tứ tướng cho là thiệt, mê đối với sáu trần cho là thiệt, đó là chúng sinh. Còn bây giờ mình thấy rõ tứ tướng không thiệt, sáu trần không thiệt, đó là mình đã tỉnh, đã giác rồi. Dù chưa có phải là Phật viên mãn nhưng cũng là bước đầu vào cái cảnh giác, phải không? Tức là bước vào cái ngưỡng cửa giác ngộ. Như vậy thì cái quý của kinh này là chỉ thẳng cho mình nhìn thẳng, tiến thẳng, chứ không có thứ tự, không có dụ dỗ mình đi từng bước từng bước. Nên nó là quý, nó là cao. Vậy mà tất cả chúng ta nghe, hiểu, thâm nhập được cái điều đó là cái điều không phải dễ. Ai hiểu được, thâm nhập được thì tự an lòng rằng mình có chủng tử Phật. Còn nghe không hiểu được, Phật nói cái gì trên trời trên mây khó hiểu quá, thì cái đó là mình chưa có chủng tử Phật, hay là chủng tử Phật của mình nó mới bằng một tâm nhang vậy thôi, chứ chưa có nhiều. Vì vậy mà quý vị nhớ kỹ, nghiền ngẫm lại, thấy thấu suốt rồi thì chúng ta mới quý, mới biết rằng con đường tu thiền tông là con đường của Kinh Kim Cang đã chỉ. Thời này như vậy thì tháng sau sẽ được nghỉ kỳ. Tháng 4 này thì tới bữa 14 tháng 4 mới giảng lại, tức là nghỉ một tháng tròn, phải không? Không tới tháng. Nghỉ tháng rưỡi luôn hả? Thì kỳ này giảng hàng lần này bù trong tháng rồi. Không cho thiếu, hai lần thì bù đương tháng, còn sao thì bù sao. Như vậy thì tới 14 tháng 4 mới giảng lại. Thì tất cả chư tăng chư ni, tôi nghĩ rằng chúng ta đại phước đại duyên mới gặp được Phật pháp, mà càng phước duyên cao sâu hơn nữa là được nghe kinh điển Đốn Giáo Đại Thừa và được biết đường tu của chư tổ đã dạy, thì cái đó là cái phước duyên vô ngần không kể hết. Nên chúng ta đừng tự khiêm mình, mà ráng nỗ lực nhìn thấy cho tường tận, để đừng lầm lẫn. Được bao nhiêu đó là quý vị tu hành xứng đáng, không hổ thẹn là con của Phật. Thôi, hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.